Luân hồi đan đế, chương 230, mấy cái phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ven núi cô xả chê không ngừng có người rơi xuống dốc núi, càng đi lên, độ khó lại càng lớn. Dần dần đã có người chủ động lựa chọn buông tha. Chân thực không được chờ lát liền lựa chọn buông tha, sau này còn có cơ hội. Trần Mông Mông ngưng trọng đối với những người khác nói. Tằng Hồ, Hồ Phách và Mộ Dung Khang đều là gật đầu. Bọn họ biết Trần Mông Mông lời này chủ yếu là nói cho bọn họ nghe. Tằng Hồ và Hồ Phách là tu vi quá thấp, hôm nay còn chỉ là võ giả, không đủ để hoàn thành thực tập. Mộ Dung Khang là ngày hôm qua tổn thương nặng, đến nay không khôi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng thể lực. Một đám phế vật, không phải võ vương chính là võ sư, thậm chí còn có võ giả, như vậy rác rưới, phối hợp đến cô xạ sơn tới, đơn giản là chúng ta sỉ nhục. Đây là có tiếng giễu cợt từ bên cạnh truyền tới, chính là Điền Tu Duyên các người. Trần Mông Mông các người cũng không lên tiếng. Đi qua ngày hôm qua đánh một trận, bọn họ đã nhận rõ tự mình. Điền Tu Duyên các người nói không sai, bọn họ đích xác là phế vật. Ở nơi này cô xạ sơn, tùy tiện tìm ra một người cũng có thể ung dung nghiền ép bọn họ. Có thể nói, nếu như không phải là Lăng Vân, bọn họ thật không có tư cách tới nơi này. Nhưng bọn họ không dễ dàng buông tha, mỗi một người đều ở đây cắn răng kiên trì, một xích một thước leo lên. Bọn họ tu vi và thiên tư không bằng những người khác, vậy chỉ dùng cố gắng và chịu khổ để đền bù. Mọi người vẫn là nói nhỏ thôi, nếu không chọc giận vị kia Lăng Vân công tử, đối phương ra tay một cái, sợ rằng một ngón tay là có thể nghiền chết chúng ta. Điền Tu Duyên nghiền ngẫm cười nói, lời này vừa ra, những người khác cũng rỗ cười lên. Trước bọn họ còn có chút kiêng kỵ cái này Lăng Vân. Theo Tô Vãn Ngư xuất hiện, bọn họ mới biết cái này Lăng Vân chỉ là một võ sư, cái gọi là chém chết Trần Nam Phi, nhưng thật ra là Tô Vãn Ngư nơi là, Lăng Vân chính là một hoàn toàn con rối. Trần Mông Mông các người cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quảng cáo, dần dần, bọn họ hai tay đều là máu tươi, da bị trên vách đá đá phá vỡ. Bọn họ nhưng thủy chung không lên tiếng, tiếp tục leo. 1000 mét cao độ, Mộ Dung Khang bỗng nhiên thân thể thoáng một cái. Ta thật con mẹ nó chính là một tên phế vật. Hắn hung hăng cho mình một bạt tai. Phế vật này còn rất có tự mình hiểu lấy. Bốn phía những người khác bật cười. Mộ Dung Khang gắt gao siết quả đấm, nhìn về phía Trần Mông Mông các người. Ta, không cách nào lại cùng các ngươi. Không nên tự trách, cái này không thể trách ngươi. Lạc Đông Thành nói, hiện tại chúng ta đúng là đều là phế vật, nhưng ta tin chắc chỉ cần chúng ta không buông tha, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ trở thành là cường giả. Mộ Dung Khang trong mắt mang nước mắt, buông tha leo núi, bắt đầu đi xuống trở về. Không chỉ có hắn, Tằng Hổ và Hồ Phách vậy rất có tự mình hiểu lấy, đi theo Mộ Dung Khang cùng nhau buông tha. Thấy tình hình này, Cửu Phá Sơn sắc mặt âm trầm. Ô Văn Bác, xem ngươi làm chuyện tốt, một đám như vậy rác rưới cũng có mặt mang đến cô xạ sơn tới. Chặc chặc, ta không phải không gặp qua người buông tha, nhưng một cái trại huấn luyện người, đồng thời có ba người buông tha, nhìn tổng quát toàn bộ cô xạ sơn lịch sử, đây đều là lần đầu tiên lần đầu chứ. Cao Hải Ba không thả qua cái này cơ hội, cười trên sự đau khổ của người khác đả kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Ô Văn Bác, nếu như không phải là có cái Tô Vãn Ngư chỉ bằng ngươi mang về những thứ này rác dưới, tin không tin ta lập tức lấy xuống ngươi hộ pháp vị. Cửu Phá Sơn hừ lạnh. Ô Văn Bác chỉ có thể yên lặng, trên vách đá, thực tập đang tiếp tục, rác dưới, không cùng các ngươi chơi. Điền Tu Duyên khinh thường cười một tiếng, bỗng dưng tăng tốc độ hướng leo núi. Một khắc thời gian sau, phía dưới nhiều người thực tập người mới bỗng nhiên yên lặng. Ven núi cô xạ chóp đỉnh nhất đã có người lên đỉnh. Cái này cái đầu tiên lên đỉnh người chính là Điền Tu Duyên. Cao Hải Ba mừng rỡ không thôi, không tệ không tệ, Cửu Phá Sơn ánh mắt cũng là bừng sáng. Trên thực tế, Điền Tu Duyên ở nơi này nhóm tân sinh bên trong không tính là xuất sắc nhất. Hiện tại Điền Tu Duyên nhưng cái đầu tiên lên đỉnh, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa ở một ngày ngắn ngủi này bên trong, Điền Tu Duyên tu vi nhất định lấy được tiến bộ. Cửu Phá Sơn không khó suy đoán, nhất định là Tô Vãn Ngư xuất hiện, đối với Điền Tu Duyên tạo thành kích thích, từ đó kích thích Điền Tu Duyên tiềm lực. Lại tương đối một tí Tây Nam trại huấn luyện những người đó, đơn giản là rác rưới. Cửu Phá Sơn trực tiếp lãnh khốc nói. Ta xem mấy tên phế vật các ngươi, đã không có lãng phí thời gian cần thiết, tất cả cút xuống. Hắn lại tại chỗ muốn lấy đế Trần Mông Mông các người tiếp tục thực tập tư cách. Không thông qua thực tập, Trần Mông Mông các người liền không cách nào trở thành đệ tử chính thức, chỉ có thể tiếp tục làm quân dự bị đệ tử, liền tiến vào cô xạ sơn tư cách đều không. Trần Mông Mông các người thân thể cứng ngắc, nếu như là cố gắng sau đó, mình không có cái năng lực kia thông qua thực tập, bọn họ không lời có thể nói. có thể hiện tại, liền cố gắng cơ hội đều không, liền bị người cấm chỉ, bọn họ chân thực khó mà tiếp nhận. Cửu Phá Sơn lại không dự định lúc này bỏ qua, lạnh lẽo cười một tiếng nói. Còn có cái đó Lăng Vân, phỏng đoán cũng chính là một phế vật, nếu không có tới thực tập vậy thì không cần lại tới, giống vậy đào thải. Ô Văn Bác sắc mặt đại biến. Hắn không lo lắng cạnh tranh lớn, bởi vì hắn tin tưởng là vàng liền sẽ sáng lên, chỉ cần Lăng Vân xuất hiện tất có thể vượt mọi chông gai, được nhiều thành tựu xuất sắc. Nhưng Cửu Phá Sơn lời này, không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân liền trưng bày cơ hội đều không. Tô Vãn Ngư ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, Cửu Phá Sơn quá đáng như vậy, vậy nàng không ngại tự mình ra tay, hướng vị trưởng lão này đòi cái công đạo. Bất quá, giữa lúc nàng phải ra tay lúc đó, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên cười một tiếng, buông tha xuất thủ dự định. Thật là lớn uy phong, người biết biết ngươi là trưởng lão, người không biết sợ rằng còn lấy vì ngươi là trưởng môn. Một khắc sau, một đạo tràn đầy đùa cợt thanh âm vang lên. Ai, Cửu Phá Sơn mặt hiện vẻ giận, quảng cáo, kết quả là ai, lại dám công khai châm chọc hắn cái này trưởng lão. Hắn lời còn chưa dứt, một người hắc y thiếu niên liền xuất hiện ở dưới ven núi Cô Xả. Ta chính là trong miệng ngươi phế vật, hắc y thiếu niên nhàn nhạt nói. Cửu Phá Sơn nhất thời kịp phản ứng, ngươi chính là vậy Lăng Vân. Bá, trong phút chốc bốn phía mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Tên này chính là cái đó, còn chưa lộ mặt liền dẫn được mưa gió dũng động Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mọi người, hoặc tò mò, hoặc châm chọc, hoặc ghen tị, đủ loại ánh mắt không phải là ít. Không sai, nói thật ta thật là tò mò, cửu trưởng lão ngươi thực lực kết quả mạnh bao nhiêu, giọng lớn như vậy, luôn mồm gọi người khác là phế vật. Lăng Vân nói, hắn thanh âm, nghe rất bình tĩnh, nhưng biết rõ người hắn đều biết, hắn là thật động sát cơ. Mà giờ khắc này, Lăng Vân trong lòng đích xác sát ý mãnh liệt. Hắn thật không nghĩ tới, chỉ là rời đi một đoạn thời gian, Đông Châu võ viện các người sẽ ở đây gặp như thế nhiều làm nhục. Mỗi một người đều vết thương chồng chất còn bị người công khai châm chọc là phế vật, hắn để ý người, há cho người khác như vậy chiết nhục. Lần này tới Cô Xạ Sơn, hắn vốn là mang sát ý tới. Cửu Phá Sơn đây không thể nghi ngờ là đụng vào núi lửa trên miệng. Như vậy hắn vậy không ngại cầm Cửu Phá Sơn cái này trưởng lão mở một chút đao. Ha ha ha, người phế vật này chính là Lăng Vân. Cửu Phá Sơn còn chưa lên tiếng, Điền Tu Duyên liền không nhịn được phình bụng cười to. Trước Trần Mông Mông bọn họ, không ngừng thổi phồng, cầm cái gọi là Lăng công tử thổi được trên trời ít có, dưới đất khó tìm, làm được ta thật đúng là lấy là, người phế vật này thật là cái gì tuyệt thế thiên tài. Hiện tại ngươi hắn sao nói cho ta, ngươi lại là một võ vương. Chặc chặc nhìn ngươi hơi thở này không yên dáng vẻ, dường như còn là mới vừa đột phá. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.